Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Ngài, tôi xin được đọc lại phần kinh thánh một lần nữa để chúng ta cùng lắng nghe lời Đức Chúa Trời. Đoạn 8 từ câu 18 đến câu 22. Khi Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông lắm ở chung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia. Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà cúi đầu. Lại có một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết. Xin chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa, là lời mà Chúa phán với chúng con sáng hôm nay. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu, xin cho chúng con có tấm lòng hạ mình trước mặt Chúa, và xin cho chúng con gặp Chúa Giêsu trong lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì hướng dẫn chúng con trong thời giờ này, gìn giữ tâm trí của chúng con đến trước lời của Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Jacob Smirnoff, ông đến từ Nga. Giống như là mọi người di dân thì ông thường kể những cái câu chuyện về ngày đầu tiên ông đặt chân trên đất Mỹ. Trong đó ông không có ngờ được cái sự đa dạng đáng kinh ngạc của các sản phẩm chế biến ngay lập tức có sẵn ở trong các cửa hàng tạp hóa. Ngày đầu tiên thì ông đi shopping. Tôi thấy bột sữa. Ông nói: Bạn chỉ cần đổ nước vào là bạn có ngay một bình sữa. Tôi thấy bột nước cam. Ông tiếp: Bạn chỉ cần đổ nước vào là bạn có ngay bình nước nước cam. Đến đây thì tôi thầm nghĩ: Ông chưa gặp mì gói của Việt Nam. Đổ nước vào là có ngay tô mì gói. Phải trên một cái đất nước mà nhiều thứ được tạo thành quá nhanh, quá dễ dàng, đã khiến cho một số người được thuyết phục rằng một cơ đốc giáo ăn liền, như là một sư thô giờ ông từng nói, một cơ đốc giáo ăn liền có vẻ như là chỉ cần dìm xuống nước và mình trở thành cơ đốc nhân. Sau đó thì lâu lâu đi nhà thờ một lần, nói vài lời cầu nguyện, đọc vài câu kinh thánh, phải chăng là đủ? Mục sư Dietrich Bonhoeffer, trong cuốn sách Cái giá của ân sủng, thì ông đã nhận định rằng thế hệ của chúng ta đã làm cho ân sủng của cứu chuộc của Chúa, cứu thế Giêsu trở nên rẻ rúng. Ân sủng thiếu làm môn đồ, thiếu thập tự, thiếu Chúa Giêsu và sống chẳng khác gì người thế gian. Hướng về tương lai đời đời để nhận được cái sự chúc phước cao nhất với sự sống vĩnh cửu, thì thách thức chúng ta đối diện một cái sự lựa chọn khả thi. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy theo ta. Và chúng ta sẽ suy gẫm Matthew đoạn 8 từ câu 18 đến câu thứ 22 với hai ý: lời mời gọi theo Chúa có những thách thức nào, và làm sao để nhận những phước hạnh cao nhất khi cam kết theo Chúa. Thứ nhất, lời mời gọi theo Chúa có những thách thức nào? Đây chúng ta thấy trong phân đoạn kinh thánh này có hai thách thức mà người theo Chúa sẽ phải đối diện. Hai thách thức đó là gì? Thứ nhất là thách thức trong tiện nghi đời sống, và thứ hai là thách thức trong mối liên hệ. Thứ nhất, trong cái tiện nghi của đời sống. Chúng ta được biết là sách Matthew được viết về cái mục tiêu của sách Matthew là mục tiêu về tin lành của nước trời. Và từ đoạn 5 và cho đến đoạn 7 thì chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu như là vua của thiên đàng, và Ngài nói về những sự cao trọng của những đặc tính của người trong vương quốc của Ngài. Và những cái đặc tính này nó được ép ở giữa những lời kêu gọi ở đoạn 4, thì là lời kêu gọi đầu tiên cho các môn đồ, những môn đồ đầu tiên. Thì Chúa kêu gọi là gì? Chúa kêu gọi là: Hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Và kết thúc chức vụ của Ngài ở trong đoạn 28 thì Ngài cũng lại nhắc lại cái lời kêu gọi ban đầu: Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Thì bây giờ để cho chúng ta hiểu rõ hơn cái chỗ đứng của người theo Chúa, thì đoạn 8 từ câu 18 cho đến 22 này, lời Chúa mở cho chúng ta nhìn vào những cái thách thức trong vai trò là môn đồ của Ngài. Trước hết là thách thức trong tiện nghi đời sống. Chúng ta trở lại cái câu đoạn 8 từ câu 18: và khi Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình. Tôi khuyên ông bà anh chị em, nó có một cái sức hút kỳ lạ của Chúa Giêsu. Sau bài giảng trên núi, sau những phép lạ Ngài làm, thì bây giờ có một cái đoàn đông rất là đông đến xung quanh Ngài. Họ theo Chúa có thể vì một cái nhu cầu nào đó. Họ theo Chúa có thể là hiếu kỳ, và cũng có thể là họ theo Chúa vì muốn tôn Ngài lên làm vua theo ý muốn của họ, riêng của họ. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết là giờ Chúa chưa đến, và vì không có để cho kế hoạch cứu chuộc, có kế hoạch vì mọi người nếm sự chết bị chi phối, cho nên Chúa Giêsu mới truyền qua bờ bên kia. Thì ngay vừa lúc Chúa Giêsu mà định lên thuyền đó, chúng ta thấy là có cái câu chuyện xảy ra là hai người đến gặp Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta chú ý đến người thứ nhất. Kinh Thánh cho biết là có một thầy thông giáo đến. Thầy thông giáo thì theo sử liệu cho biết là người có học vấn cao, là người được trang bị trong một trường lớp cựu ước, là người dạy luật Môi-se. Những thầy thông giáo trong những đoạn Kinh Thánh khác thì chúng ta ngạc nhiên là những thầy thông giáo thì đến đi theo Chúa Giêsu để xem coi Ngài đang làm gì, để rình thêm Ngài. Nhưng mà thầy thông giáo này thì đặc biệt lắm. Có thể là ông đã nghe, có thể ông thấy những điều Chúa làm, và ông nói rằng: ô, người này có một điều gì thật đặc biệt, có một sự thu hút không cưỡng lại được, mình phải đi với người này. Ông dường như ông nói trong lòng như vậy, và ông đến. Thì ông đại diện cho một số người trong đám đông, mà cũng có thể đại diện cho tôi, cũng có thể đại diện cho một số người trong chúng ta. Và ông đến gặp Chúa Giêsu, thưa cùng Ngài rằng: lạy Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ theo đó. Nghe thật là khích lệ phải không quý vị? Đáng quý phải không? Nếu mà người này mở cửa bước vào trong đây hôm nay nói như vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Ồ, thật tuyệt vời, mời vào. Chúng tôi thực sự là mong muốn điều đó. Đây là điều có thể chúng ta sẽ nói. Ban chứng đạo chắc là cũng rất là phấn khởi phải không? Nhưng Chúa Giêsu thì không có quá háo hức như vậy. Chúa không có nói rằng: không, bạn không có thể theo ta. Mà Chúa cũng không có nói rằng: không, ta biết bạn không thể theo ta đến cùng. Chúa không nói như vậy. Chúa nói sao? Cái câu trả lời của Chúa Giêsu không chỉ khiến cho thầy thông giáo định làm môn đồ này quay lưng, mà cũng cả khiến cho chúng ta ngạc nhiên nữa. Mình Chúa trả lời rằng, Chúa đáp rằng, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Lời này có nghĩa gì? Có nhiều cái cách giải thích trong lời này. Thứ nhất, thầy thông giáo đã có đủ mọi thứ trong tôn giáo, ông có đủ mọi thứ trong xã hội. Ông theo Chúa vì ông muốn thêm, ông muốn đám đông, ông muốn phép lạ, ông muốn vui vẻ. Ông không có muốn bỏ bớt một cái điều gì hết, ông không muốn bỏ bớt một cái tiện nghi nào hết, ông chỉ muốn có thêm Chúa Giêsu. Nó giống như gì nhỉ? Nó giống như là một cái căn nhà quá đẹp, một cái căn nhà quá tiện nghi, đầy đủ, không có muốn bớt một cái gì hết nữa. Nhưng mà có lẽ phải cần thêm một điều, một bức ảnh Chúa Giêsu. Trên cổ có thêm tập tự giá gì đó. Mà cũng có thể là cái lời nói thầy đi đâu tôi sẽ theo đó, nó đến từ cái chỗ mà ông chưa có kịp suy xét. Ông chưa có kịp suy xét cái chữ môn đồ nó có nghĩa như thế nào. Và đây không phải là một hành trình tiện nghi, đây không phải là một lộ trình thông dong. Cũng có thể giống như là một giáo phụ Etimius, ông cho rằng thầy thông giáo là ông chỉ nghĩ đến cái món lợi lớn khi học được Chúa Giêsu quyền năng và phép lạ để chữa lành. Nhưng chúng ta không biết là như thế nào. Mà dầu không biết như thế nào đi nữa thì Chúa Giêsu biết những gì trong lòng của cái thầy thông giáo đang muốn. Ngài không có tiện nghi để ban tặng. Chúa Giêsu đáp rằng: con cáo có hang thì chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. thú rừng vẫn có thể tìm được một chỗ trú ẩn ở ban đêm. Nhưng mà Chúa Giêsu là vua trời, thì Ngài đi đây đi đó chưa có định chỗ. Ngài sống trong một cách đơn giản, một cách khiêm hạ của vua trời mà người theo Ngài khó chấp nhận. Quý ông bà anh chị em có nhận thấy không? Chúa Giêsu đánh trúng vào cái chỗ sâu kín trong lòng, như là Ngài muốn nói: ta muốn các con biết một điều, theo ta là tự bỏ mình, là hy sinh, là khó nhọc, mà thầy thông giáo đã bỏ đi. Chấp nhận theo lời mời gọi của Chúa Giêsu mà theo Ngài không phải là chuyện đơn giản. Điều này có nghĩa là Chúa như thế nào thì mình thế ấy. Có nghĩa là kẻ thù Chúa là kẻ thù của mình, và bạn của Chúa phải là bạn của mình. Nếu tôi chưa có thể làm bạn một ai trong những người bạn của Chúa thì something wrong với tôi. Tương lai của chúng ta nên liên kết chặt chẽ với Chúa. Chúa Giêsu không có muốn làm chúng ta mất khích lệ, nhưng lời mời gọi hãy theo ta, Ngài muốn chúng ta đối diện một cái sự thật sẽ xảy ra và có thể sẽ xảy ra một cách rất là nghiêm trọng trước khi chúng ta nhận được những vinh quang đang đến. Người đầu tiên thì quay lưng, dầu đã nói là xin theo Ngài, thật đáng buồn. Người thứ hai thách thức trong cái mối liên hệ, là một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Câu 21. Người trước thì vội vàng, người này thì lưỡng lự. Xin theo Chúa thì có lẽ anh đã tự nhủ rằng: ồ, xem lời của người giảng kìa, phép lạ của người làm kìa, đây là cái người mình cần phải theo, mình chịu khó khăn được mà, mình phải đi với người này. Nhưng cái chỗ nhưng này nó khựng lại ở đây này. Chúa nói là, anh nói với Chúa rằng: xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Cái tiếng nói này nó cũng đại diện cho một số người trong đám đông, có thể là đại diện của tôi, có thể là đại diện một trong những số như ông bà anh chị em tại đây. Nếu người này mà xuất hiện hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nói gì? Có lý do chính đáng đấy chứ, phải không? Phải chu toàn mọi phận sự cần có rồi mới theo Chúa mà, chưa muộn mà, phải không? Chúng ta cũng sẽ có thể nói như vậy mà, phải không? Và chúng ta cũng sẽ rất là phấn khởi mà, phải không? Người trước thì Chúa Giêsu không có háo hức, mà người này thì Chúa cũng không có chậm trễ. Chúa không chậm trễ. Chúa nói sao? Chúa không có nói là: ô, bạn về đi, nước trời chưa biết bao giờ sẽ đến, từ từ đã. Chúa không nói như vậy. Câu trả lời của Chúa không những làm cho cái môn đồ lưỡng lự này quay lưng, mà cả chúng ta cũng ngạc nhiên đó. Chúa nói sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết. Lời này có nghĩa gì? Có nhiều trường hợp có thể đã xảy ra. Có thể là cha ông vừa mới chết qua đời và phải chôn tức thì. Nhưng mà trường hợp này thì là cũng không có thể nữa, không thể xảy ra nữa. Là vì nếu mà như vậy thì ông giờ này ông đã phải ở nhà để lo vấn đề tang chế rồi. Thứ hai là cha ông vẫn còn mạnh khỏe, và xin về để chờ ngày mà cha mình qua đời nhận được của kế tự, rồi sau đó đi theo Chúa. Người trước không muốn theo Chúa là vì sợ mất những điều mình đang có. Người này không muốn theo Chúa ngay là vì sợ mất những điều mình hy vọng đang có. Cũng có thể là cha ông đã chết và đã chôn rồi, và theo cái phong tục của người Do Thái thì sau một năm là phải bốc mộ, đem chôn ở một nơi khác. Thì ông xin Chúa cho ông trở về, chờ cho đủ một năm, rồi ông làm trong cái điều đó, rồi ông đi theo Ngài. Nhưng mà dù ở bất cứ trường hợp nào thì đây cũng chưa phải là vấn đề thực sự cần phải giải quyết. Chưa phải là vấn đề cần phải giải quyết ngay. Chúa Giêsu biết người thanh niên này đang nghĩ gì, mà vì vậy đánh trúng sâu xa trong lòng của người thanh niên này khi Chúa phán rằng: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. hãy để cho kẻ chết phương diện tâm linh chôn kẻ chết về phương diện thể xác. Hãy để kẻ chết về phương diện tâm linh chôn kẻ chết về phương diện thể xác. Mục sư John MacArthur thì ông nói rằng hãy để thế giới này chăm sóc những điều của thế tục. Hãy để cho thế giới này chăm sóc, lo lắng cho vấn đề của thế tục. Sách Luca đoạn 9 câu 60 còn thêm là ở đây nè: còn ngươi hãy đi rao giảng nước trời. Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng để những cái tiện nghi, những cái mối liên hệ gần gũi trở thành điều gì đó làm cái cớ mà ngăn trở chúng ta đi theo Ngài. Ở trong sách Luca đoạn 9 câu 62 thì Chúa nói như thế này: ai đã tra tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Không chỉ dừng ở đó, Chúa còn đẩy mạnh thêm ở chỗ này nữa. Trong Luca đoạn 12 câu 26 Chúa phán như thế này: nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Lời này nó quá mạnh phải không thưa hội thánh? Như vậy phải hiểu thế như thế nào trong trong khi mà lời một cùng một lúc thì Chúa dạy cho mình là phải hiếu kính cha mẹ, phải yêu thương gia đình như Chúa yêu hội thánh. Mục sư John Piper thì ông giải thích cái chữ ghét cha mẹ, đây là cái ngôn ngữ mạnh nhất Chúa dùng để bày tỏ cái mức độ cao nhất có thể phải sẽ phải trả khi theo Chúa. Đây là mức độ cao nhất. Giống như thế này, nếu chúng ta đem so sánh giữa việc yêu Chúa và việc yêu gia đình, việc yêu Chúa và việc yêu gia đình, phải không nào? Thì cái cách làm, cách sống, cách nói của chúng ta với Chúa nó dường như là mình đang ghét gia đình vậy, mình không còn yêu gia đình nữa vậy, chứ không phải là mình không yêu gia đình. Nhưng mà cái cách sống, cách làm việc, cái cách mà mình đang phục vụ Chúa, đang theo Chúa đó, nó giống như là mình không còn thương gia đình đủ. Lời kêu gọi hãy theo ta của Chúa Giêsu quá quyết liệt, quá thẳng thắn và quá mạnh mẽ. Phải yêu Chúa hơn tất cả, sống cho Chúa hơn tất cả. Công việc của Ngài, sự rao giảng của Đức Chúa Trời là điều không thể quay lưng, không thể ngó lại đằng sau. Ở một cái đòi hỏi quá cao như vậy thì tôi phải làm sao? Nhiều lúc mà mình phải tra xét lại lòng của mình là tôi có nhìn nhận giá trị vô song của thiên đàng không? Và với giá trị vô song đó, đó thì tôi có sẵn sàng theo đuổi, tôi có sẵn sàng hy sinh tất cả cho để sống cho cái giá trị đó chăng? Xin Chúa chạm con vào cái chỗ này. Xin Chúa chạm con vào chỗ này. Bây giờ làm sao để sẵn sàng đối diện với những thách thức để nhận những phước hạnh cao nhất khi cam kết theo Ngài? Làm sao chúng ta có thể đối diện những điều đó? Có ba điều. Thứ nhất là nhìn lên Chúa. Thứ hai, hướng về một cái ngày chúng ta sẽ hát bài ca chiến thắng. Và cái thứ ba là sẽ có đến lúc chúng ta sẽ nhận gấp trăm lần hơn. Thứ nhất, nhìn lên Chúa. Thưa hội thánh, nhiều ngày qua nhiều người mất ngủ. Chúng ta đối diện với những cái câu hỏi không biết là đường lối này sẽ dẫn chúng ta đi đâu, khi mà trước mắt là một tương lai bất ổn, bấp bênh giữa một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác. Tiên tri Ê-sai cũng có một cái hoàn cảnh tương tự như chúng ta ngày hôm nay. Ở trong Ê-sai đoạn 6, khi vua Ô-sia băng thì niềm hy vọng của một Israel hùng mạnh sụp đổ. Ô-sia băng qua đời, tất cả những gì kỳ vọng của Israel, của tiên tri Ê-sai vào trong cái chỗ đó nó dường như là sụp đổ hết. Nhưng mà tiên tri Ê-sai ông không có nhìn chung quanh. Ông làm gì? Ông nhìn lên Chúa. Và ông thấy gì? Khi ông nhìn lên Chúa thì ông thấy Chúa vẫn ngồi trên ngôi cao sang, Ngài vẫn trị vì, Ngài vẫn đang kiểm soát, và Chúa thánh khiết vẫn không chấp nhận tội lỗi, Ngài vẫn ở hiện diện tất cả mọi nơi. Đức Chúa Trời vẫn kiểm soát. Nhìn lên Chúa rồi, bị ông nhìn vào trong lòng của mình. Ông nói sao? Chúa ơi, con ô uế, con ở giữa một dân tộc ô uế. Chúa sai ông đi, Chúa thanh tẩy ông. Chúa thanh tẩy ông, Chúa sai ông đi. Ông đi, nhưng mà quý vị, tôi đọc cái phân đoạn kinh thánh của Ê-sai đoạn 6 tôi không thể hiểu nổi. Chúa sai ông đi với một cái kết quả bất ngờ. Là cái kết quả đó như thế nào quý vị? sứ điệp của Chúa sẽ không có ai nghe. Được sai đi mà với sứ điệp của Chúa không ai nghe. Thế giới này đã được Kinh Thánh dạy là sẽ không có bao giờ tốt hơn là ngoài Chúa. Mà càng ngày càng cuối cùng á, thì thế giới này nó sẽ càng chạy theo cái quyền lực của tối tăm, và sẽ không bao giờ hoàn thiện cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta, mỗi chúng ta nhận thức đến lúc chúng ta cần phải nhìn lên Chúa. Và trong giữa giai đoạn này là giai đoạn phải nhìn lên Chúa, nhìn vào mình và đáp ứng cái lời mời gọi theo Chúa. Rồi bây giờ để đối diện với mức độ cao nhất của thách thức có thể đến, tiếp theo chúng ta phải hướng về ngày mà chúng ta sẽ hát bài ca chiến thắng. Hướng về ngày chúng ta sẽ hát về bài ca chiến thắng. Ở trong sách Hebrew đoạn 11 câu 32 có ghi lại những anh hùng đức tin, mà có nhắc đến Barak. Barak. Nhưng mà có thể có một số người trong chúng ta không biết cái người khởi xướng cái cuộc chiến thắng này đến từ một người phụ nữ. Barak là anh hùng đức tin, nhưng mà chiến thắng này về một người phụ nữ. Suốt 20 năm Israel, trong các concept đoạn 5 có ghi lại câu chuyện suốt 20 năm người Israel bị cai trị bởi người Canaan. Mà Chúa phán với nữ quan xét Deborah, cho đến Chúa phán với Deborah rằng ta sẽ cho người chiến trận này, ta sẽ cho người chiến thắng. Đây là điều Chúa phán. Suốt 20 năm bị chà đạp, làm sao mà có thể thắng được? Họ không có hy vọng. Hy vọng duy nhất của họ là trong Chúa, vì Đức Chúa Trời là đứng đánh trận cho họ. Mà vì vậy Ngài đánh trận cho họ như thế nào? Ở trong câu 20 và câu 21 của các thánh sách đoạn 5 thì có ghi như thế này: các tầng trời có dự vào chiến trận, những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Sisera. Khe Sion đã kéo trôi chúng nó. Có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời làm như thế nào không biết đó. Bão tố giông như thế nào hết, mà nguyên cái đoàn quân của người Canaan bị tán loạn bỏ thua trận, thất trận. Nếu Đức Chúa Trời đánh trận, nếu Đức Chúa Trời là đấng chiến trận, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chuẩn bị cho bài ca chiến thắng, giống như là Deborah, bà hát bài ca chiến thắng, bà đã hát như thế nào? Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì những quan trưởng đã cầm quyền quản trị trong Israel và bá tánh dâng mình cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà có điều đáng buồn trong cái câu chuyện này, thưa quý vị. Bài ca này thiếu vắng người Ruben ở bên kia sông Giô-đanh. Tại sao vậy? Ở trong câu 15-16, gần các suối của Ruben có lắm điều nghị luận trong lòng: nhân sao ngươi cứ ở trong chuồng mà nghe tiếng kêu của những bầy chiên? Người Ruben ở bên kia sông Giô-đanh cách ly anh em mình. Và khi mà được Chúa nói rằng phải chiến thắng, Deborah kêu gọi toàn dân đi chiến trận, thì họ nói sao? Họ ngồi suy nghĩ, có nên đi hay không? Có lắm điều nghị luận trong lòng, họ phân vân có nên đi hay không nhỉ? Và cuối cùng sao? Họ ở nhà. Ở nhà làm gì? Bình yên thưởng thức tiếng lục lạc của bầy chiên trong sản nghiệp mình. Nhân sao ngươi ở trong chuồng mà nghe tiếng kêu của những bầy chiên? Chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới chủ nghĩa thế tục, nó tìm mọi cách để loại Chúa Giê-xu ra. Loại Chúa Giê-xu ra trong quốc hội, loại Chúa Giê-xu ra khỏi học đường, và đang đi vào trong hội thánh nữa. Đây là một chiến trận, chúng ta đang đối diện một chiến trận. Và Chúa kêu gọi với chúng ta với lời hứa là gì? Ta đã thắng thế gian rồi. Tôi cầu xin Chúa giúp chúng ta cùng đứng chung nhìn lên Chúa, hướng về ngày sẽ hát bài ca chiến thắng. Vì Chúa là đứng chiến trận cho chúng ta mà. Và cuối cùng, cái ngày mà chúng ta sẽ nhận gấp trăm lần hơn. Phi-e-rơ đến với Chúa và hỏi rằng: như vậy thì thầy ơi, này chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng tôi sẽ được chi? Phải không? Chúng tôi bỏ mọi sự theo thầy thì chúng tôi được chi? Chúa đáp: hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Bội phần hơn. Matthew đoạn 19 câu 27 đến câu 29. Thưa thánh, bất cứ gì chúng ta dâng Chúa sẽ được hoàn trả cho chúng ta gấp trăm lần hơn. Gấp trăm lần hơn. Thật ra đây chưa phải là trả giá đâu, nhưng mà chỉ là đổi những điều tạm bợ mà chúng ta lấy những điều vĩnh viễn mà thôi. Nhờ ơn Chúa kêu gọi hãy theo ta thì không phải là chúng ta, không phải là chỉ có thêm những cái một số hoạt động vào trong những cái gì mà chúng ta đã quá bận rộn trong đời sống, nhưng mà cam kết ở với bất cứ giá nào khi ký thác cuộc đời của mình theo Chúa. Đây là cái điểm chính của phân đoạn Kinh Thánh này muốn nói. Sự quan trọng và cấp bách của sứ mệnh truyền bá phúc âm cứu rỗi cho những người xung quanh không có thể chờ đợi được. Vì vậy cho nên lời kêu gọi của Chúa thẳng thắn, Ngài không có úp mở, Ngài không có chấp nhận tính toán với Chúa. Theo Chúa đó, nó giống như là mình all in hoặc là nothing in. Dừng lại đây một chút, tôi xin được phép hỏi quý vị hội thánh của chúng ta. Từ ngày Covid, có ai trong chúng ta mới trở lại nhóm lần đầu tiên không? Có ai không? Quý vị vẫn thường nhóm. Quý vị là người ta nói quý vị là những người liều mạng. Ai trong chúng ta từ đầu chưa bỏ một ngày nào ngoài trường hợp bất khả kháng? Có ai không? Chưa bỏ một ngày nào ngoài trường hợp bất khả kháng? Có rất là nhiều người. Người ta gọi quý vị là người quá liều mạng. Mà dù rằng chúng ta đã vẫn sao? Chúng ta vẫn giữ an toàn trong vấn đề y tế. Thống kê gần đây cho biết người đi làm, người đi party nhiễm dịch nhiều hơn người đi nhà thờ. Không, thực tế rõ ràng, quý vị thấy rõ ràng đó. Mình không có phải là bây giờ nói thống kê thì chắc là xa xôi quá. Trong hội thánh mình này, mình vẫn chưa thấy mà. Cảm ơn Chúa, nhiều người trong chúng ta đã tạm gác những cái an toàn, chúng ta tạm gác những cái tiện nghi để đứng vào chỗ công việc, để mà công việc Chúa được tiếp tục ban media. Quý vị biết nhiều khi mình đang ngồi ăn ngoài kia đó, thì trong đây vẫn có những người đếm tiền, họ vẫn bớt những cái tiện nghi. Trong khi mình thoải mái, anh em vẫn có những người họ tập hát, có những người giúp đỡ trong vấn đề này, trong vấn đề kia, trong ban chấp hành, trong tất cả mọi việc. Nó có một cái lý do là vì chúng ta đã đặt Chúa làm ưu tiên hơn hết mọi điều khác. Trong những ngày gần đây tôi phải nói là cảm ơn Chúa, tôi thật quá ngạc nhiên. Chúa làm như thế nào trong lòng quý ông bà hội thánh, trong hội thánh của chúng ta mà đổ lòng vào trong công việc Chúa. Quý vị biết không? Dù năm 2020 chúng ta đi trong dịch lệ, nhưng mà quý ông bà đã dâng một cái số dân còn hơn cả năm trước không có gì nữa. Chúa làm những gì trong lòng của chúng ta mà chúng ta như vậy? Mà chúng ta thấy việc của Chúa, chúng ta thấy Chúa là ưu tiên của chúng ta. Trong khi dịch lệ làm nhiều người sợ hãi thì tại đây Chúa đã làm tăng thêm đức tin của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Vào thập niên 1800 thì James là một thanh niên trẻ, anh ao ước trở thành một nhà sản xuất cheese nổi tiếng thế giới. Và anh bắt đầu cái công việc đó tại nhà. Anh làm xong, anh chất lên trên cái xe gỗ với một con la để chở lên những con đường của Chicago đem bán. Anh, cái xe gỗ của anh thì được kéo bởi một cái con lừa, anh đặt tên nó là Paddy. Anh đi bán dạo trên cái đường phố của mình, đi nhiều tháng, đi nhiều ngày. Nhưng mà dù có chăm chỉ, dù cố gắng, dù cũng thức khuya dậy sớm sớm vật lộn, nhưng mà không hiểu sao nó cứ thất bại. Một ngày đang đi kéo đi với con lừa của anh đi như vậy đấy, thì anh chợt nghĩ, anh dừng lại, anh nói chuyện với con lừa. Anh nói với con lừa của anh như thế này: Paddy, có gì đó không ổn rồi. Ta nghĩ là đến lúc là phải quay lại xem cái ưu tiên của mình đang thực hiện là gì. Có lẽ phải phục vụ Chúa và đặt Ngài làm ưu tiên cho đời sống của mình thôi. Mà anh thanh niên, anh quay về, anh cầu nguyện, anh hứa nguyện với Chúa. Anh hứa nguyện là anh sẽ đặt Chúa làm trước tiên. Nhiều năm sau thì thanh niên đó bây giờ đã trở thành giám đốc của một tập đoàn sản xuất cheese nổi tiếng trên thế giới. Không những làm giám đốc không, anh được đặt vào cái chỗ quản trị trường Chúa Nhật tại Chicago. Quản trị trường Chúa Nhật tại Chicago. Và trong một buổi nói chuyện với Hội Thánh thì James anh đã nói như thế này: tôi thà là một giáo viên trường Chúa Nhật còn hơn là đứng đầu một tập đoàn lớn nhất ở Mỹ. Công việc đầu tiên của tôi là phục vụ Chúa trọn đời tôi. Và anh còn nói thêm như thế này: nếu bạn cắn một miếng cheese của Philadelphia cream cheese, hoặc là một miếng cheese trong pizza, hay là nấu món macaroni and cheese, vân vân, hãy nhớ đến con lừa tên Paddy và lời hứa nguyện của cậu bé James Crabb đã hứa phục vụ Chúa và làm việc theo sự hướng dẫn của Ngài trọn đời mình. Mình có ăn chi phải không? Mình nhớ cái điều này. Hướng về tương lai đời đời để nhận cái phần phước cao quý nhất cùng với sự sống vĩnh cửu. Thì trong lời Chúa Giêsu kêu gọi hãy theo ta, nó sẽ có những cái thách thức thật quyết liệt. Mà nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ bước đi nhìn lên Chúa. Chúng ta sẽ hướng về cái ngày vinh quang. Và chúng ta sẽ nhận ngày mà chúng ta sẽ nhận gấp trăm lần hơn. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài.